nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ nhất của loạt bài Thờ Phượng. Người dạy là ông Lama Boschman.
Welcome to this session on worship.
Xin chào mừng quý vị đến với bài học về thờ phượng.
How important is worship to you?
Đối với quý vị thì thờ phượng có quan trọng hay không?
I want to look at the priority, purpose and portrayal of worship.
Tôi muốn chúng ta trong bài học này hãy xem về ưu tiên, mục đích và cách thức thờ phượng.
As I've been traveling around the world, I've seen a greater interest in praise and worship.
Khi mà tôi có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới thì tôi bắt đầu thấy có rất nhiều người đã chú ý đến sự quan trọng của thờ phượng.
People are hungry to encounter
God's
presence.
Vì các cơ đốc nhân, các con cái Chúa bắt đầu đói khát sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
And they're finding that they can do that through praise and worship.
Và bắt đầu khám phá ra rằng họ có thể tìm kiếm được sự hiện diện của Chúa qua sự thờ phượng Chúa.
In this session we'll discover the importance of worship to the Lord.
Và trong bài học này chúng ta sẽ học hỏi về sự quan trọng của thờ phượng đối với Chúa.
And the responsibility every believer has to worship the Lord as a priority in their life.
Và trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân là thờ phượng Chúa và đặt nó làm ưu tiên quan trọng trong đời sống mình.
We'll answer the questions why do we worship and what is worship.
Và khi đó thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi tại sao chúng ta lại thờ phượng Chúa và thờ phượng Chúa nghĩa là gì?
So is worship a priority in God's kingdom?
Vì vậy mà sự thờ phượng là một thứ tự ưu tiên quan trọng trong nước Chúa.
I believe it is.
Tôi tin chắc điều đó.
It's the first and greatest commandment.
Vì đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất.
The Bible and the church make it a priority.
Kinh Thánh cũng như Hội Thánh của Chúa xem đó là một thứ tự ưu tiên.
And Jesus makes it a priority in his teachings as well.
Và chính Chúa Giêsu trong những lúc giảng dạy thì Chúa cũng xem đó là một thứ tự ưu tiên.
The Bible says, "Fear God and give glory to Him."
Trong sách Khải Huyền chương 14 câu 7 ghi rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vinh hiển danh Ngài.
For the hour of His judgment is come, and worship Him.
Vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.
The supreme duty for all creatures, including man, is to worship.
Trách nhiệm tối cao của tất cả mọi muôn vật đã được dựng nên, ngay cả loài người chúng ta, đó là thờ phượng.
For time and eternity. Our responsibility is to worship our Creator.
Đối với không gian, thời gian và ngay cả trong cõi vĩnh hằng, trách nhiệm của chúng ta đó là thờ phượng đấng tạo hóa.
Jesus said all creatures are to worship Him.
Chúa Giêsu bảo rằng tất cả muôn vật được dựng nên cần phải thờ phượng Chúa.
Because the Lord created you, therefore you should worship Him.
Vì Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, do đó chúng ta thờ phượng Ngài.
Matthew chapter 4 verse 10.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10.
Says that shows us the importance of worship.
Cho chúng ta thấy sự quan trọng của thờ phượng.
In the latter part of the verse, when Jesus is talking to Satan,
khi Chúa Giêsu nói chuyện với ma quỷ và đây là phần sau của câu số 10.
He declares a universal principle.
Chúa đã tuyên bố một nguyên tắc thông dụng khắp cả trên vũ trụ này.
You should worship the Lord your God and serve Him only.
Đó là ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
And that is the command of the Lord to us.
Và đó chính là mệnh lệnh của Chúa cho chúng ta vậy.
Some of us serve our employer more than we serve God.
Một số người trong chúng ta phục vụ chủ của mình nhiều hơn là chúng ta phục vụ Chúa.
Some of us serve our own desires more than we serve God.
Hoặc là chúng ta phục vụ những nhu cầu của mình nhiều hơn là chúng ta phục vụ Chúa.
And I'm not talking about the attitude of serving, but the attitude or the action of serving rather, but the attitude of worship.
Tôi không muốn nói về những cái hành động của thờ phượng đâu, nhưng mà tôi muốn nói về cái thái độ của chúng ta có khi chúng ta thờ phượng Chúa.
Our attitude in all of our service should be as worship unto the Lord.
Thái độ của chúng ta trong bất cứ những gì chúng ta làm việc đều là cần phải có thái độ thờ phượng Chúa.
Now, it's also a priority not only in scripture but in the church.
Thứ tự ưu tiên này chẳng những trong Kinh Thánh mà thôi nhưng ngay cả trong Hội Thánh cũng vậy.
Worship is the first priority of God's people.
Thờ phượng phải là một thứ tự ưu tiên nhất trong đời sống của cơ đốc nhân.
When I talk about the church, I'm not talking about a religious institution, but God's people.
Khi tôi nói về hội thánh thì tôi không phải nói về một tôn giáo hay một cái gì đó do loài người lập nên, nhưng là những người thuộc về Chúa.
The reason worship's a priority with God's people is because of it's a priority with God.
Lý do mà hội thánh cần phải đặt thứ tự ưu tiên về thờ phượng là tại vì đối với Chúa, thờ phượng cũng là điểm quan trọng.
Our priority is Him.
Và đối với chúng ta, cái ưu tiên thứ nhất chính là Chúa, chứ không phải là chương trình này, chương trình kia.
The church's priority is to exalt its head.
Thứ tự ưu tiên thứ nhất của hội thánh đó là tôn vinh đấng làm đầu của hội thánh.
The church is called to worship Him.
Và hội thánh đã được Chúa kêu gọi để thờ phượng Ngài.
There's an interesting scripture in 1 Peter 2:9.
Có một câu kinh thánh mà chúng ta cần xem đó là trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 9.
That talks about your calling.
Câu này cho chúng ta biết về sự kêu gọi của Chúa trong đời sống chúng ta.
1 Peter chapter 2 verse 9.
Thư Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 9.
You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies or the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light.
Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
God has chosen you to worship.
Chúa đã kêu gọi chúng ta, Chúa đã chọn chúng ta để thờ phượng Ngài.
He's called you out of your race and out of your background to worship him.
Chúa đã kêu gọi chúng ta từ giữa vòng dân tộc của chúng ta để thờ phượng Ngài.
You're a special priesthood to him.
Chúng ta là một dòng giống thầy tế lễ đặc biệt của Chúa.
What do priests do?
Người thầy tế lễ thì làm công việc gì?
They offer spiritual sacrifices to God.
Họ dâng lên những của tế lễ thánh dâng lên cho Chúa.
You're called to offer spiritual sacrifices of praise and worship.
Và Chúa kêu gọi chúng ta dâng của tế lễ thánh đó là lời ca ngợi của chúng ta cho Chúa.
You're a holy nation.
Chúng ta là một dân tộc thánh.
The nation of God's people.
Đó là dân tộc một nước thuộc về Chúa.
You're His possession.
Chúng ta là thuộc quyền sở hữu của Chúa.
Why?
Tại sao như vậy?
Because you're supposed to proclaim his praise in the earth.
Vì chúng ta có trách nhiệm phải rao truyền sự ngợi khen Chúa ở khắp nơi trên trần gian này.
God called you out of darkness.
Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm.
He's called you out of the kingdom of darkness.
Ngài đã kêu gọi chúng ta ra khỏi cái vương quốc của sự tối tăm.
And translated you into the kingdom of his marvelous light.
Và đem chúng ta ra đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
Therefore, we should praise him.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải ca ngợi Chúa.
Therefore we should worship
him. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thờ phượng Chúa.
It becomes a priority to us as believers.
Và thờ phượng Chúa là một thứ tự ưu tiên trong đời sống của chúng ta là Cơ Đốc nhân.
Verse 10.
Câu số 10.
For you once were not a people, but now you are the people of God, and you have not received mercy, but now you have received mercy.
Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót.
Because we've received his mercy, we worship him.
Vì chúng ta đã tiếp nhận sự thương xót của Chúa, do đó chúng ta thờ phượng Ngài.
I mean that alone causes you want to jump and shout.
Và chỉ cần biết được điều đó thôi có lẽ cũng đã đủ để cho chúng ta phải
and magnify him.
Nhảy cỡn lên để mà ca ngợi mừng Chúa.
In Genesis, Adam fell when he failed to worship
God. Và trong Sáng Thế Ký ghi lại cho chúng ta thấy Adam đã phạm tội khi ông ta không thờ phượng Chúa.
In Revelation, all history culminates in an eternal worship service.
Trong Khải Huyền thì cho chúng ta thấy tất cả lịch sử của nhân loại cũng sẽ đến cái điểm tận cùng đó là thờ phượng Chúa.
In the presence of the glorious Lord.
Trước mặt của đấng đầy vinh quang vinh hiển.
I want to read something from Tozer.
Tôi xin đọc một vài câu được trích ra trong những lời văn của Tozer.
Tozer said in his booklet Worship the Missing Jewel of the Evangelical Church.
Ông Tozer trong một cuốn sách viết với tựa đề là Sự thờ phượng là viên ngọc đã mất của Hội Thánh Tin Lành.
He said the purpose of God in sending his son to die and rise again to sit at his right hand.
Ông viết rằng mục đích Đức Chúa Trời sai con của Ngài đến trần gian để chịu chết và sống lại, ấy là để ngồi bên phải của Ngài của Ngài.
Was that he might restore to us the missing jewel, the jewel of worship.
Hầu cho Ngài có thể phục hồi lại cho chúng ta cái viên ngọc mà chúng ta đã đánh mất, tức là sự thờ phượng.
That we might come back and learn to do again what we were created to do in the first place.
Hầu cho chúng ta có thể quay trở lại và học hỏi để có thể tái lập lại những gì cái mục đích mà chúng ta đã được Chúa dựng nên, ấy là để thờ phượng Chúa.
To worship the Lord in the beauty of holiness.
Ấy là để thờ phượng Chúa trong cái sự tuyệt đẹp của sự thánh khiết của Ngài.
To spend our time in awesome wonder and adoration of God.
Và dành ra những thời giờ của mình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa.
Feeling and expressing it.
Cảm nhận được sự tình yêu của Chúa và bày tỏ tình yêu của Ngài qua đời sống chúng ta.
He said, "We're here to be worshipers first and workers second."
Và ông viết tiếp rằng Chúa đã đặt chúng ta ở đây trước nhất là để chúng ta thờ phượng Chúa, là những người thờ phượng Chúa, sau đó chúng ta mới phục vụ Chúa.
That says it very clearly.
Những điều ông ta viết rất là rõ ràng.
And also worship is a priority with Jesus.
Và đối với Chúa Giêsu cũng vậy, thờ phượng là một thứ tự rất ưu tiên.
It was important to him.
Sự thờ phượng là điều rất quan trọng đối với Chúa Giêsu.
Matthew chapter 22 verse 36 to 38 talks about the greatest commandment.
Và trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 36 đến 38 cho chúng ta biết về những điều răn rất quan trọng Chúa đã cho chúng ta.
It says you shall love the Lord your God with all your heart.
Ghi rằng chúng ta sẽ phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta với hết cả hết linh hồn, hết ý và yêu mến Chúa.
And with all your soul.
Với tất cả linh hồn.
And with all your mind.
Hết cả tâm trí chúng ta.
And then it says, this is the greatest and foremost commandment.
Và câu 38 ghi rằng, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
Worship is the first and greatest commandment in the new covenant.
Thờ phượng là điều răn thứ nhất và lớn nhất trong Tân Ước.
And it's the first commandment in the old covenant.
Và cũng là điều răn thứ nhất trong Cựu Ước.
This call for worship establishes worship as the universal priority.
Và điều này cho chúng ta thấy được rằng sự thờ phượng phải là một thứ tự ưu tiên thứ nhất.
It is the number one responsibility of every believer in every nation.
Và phải là trách nhiệm đầu tiên, trách nhiệm quan trọng nhất cho bất cứ một Cơ Đốc nhân nào ở khắp nơi trên thế giới.
The Bible says all nations shall worship before him.
Kinh Thánh cho chúng ta biết cả các nước, khắp các nước trên thiên hạ, trên thế gian này đều thờ phượng Chúa.
And there's a call of the Holy Spirit into the world bringing forth worshipers.
Và có tiếng của Đức Thánh Linh kêu gọi ở trong trần gian để kêu gọi những người thờ phượng Chúa hãy đến.
Even when Jesus taught us how to pray.
Và chính Chúa Giêsu, Chúa cũng dạy chúng ta cách cầu nguyện.
He said, when you pray, say, our Father which art in heaven.
Chúa dạy chúng ta cầu nguyện rằng khi cầu nguyện thì hãy thưa rằng, lạy Cha chúng con ở trên trời.
Hallowed be thy name.
Danh Cha được tôn thánh.
There's worship.
Đó chính là chúng ta thờ phượng Chúa vậy.
Before you list your petition,
trước khi chúng ta trình dâng những nhu cầu của chúng ta,
you worship him.
Thì chúng ta thờ phượng Chúa trước hết.
So, before prayer comes praise.
Vì vậy, trước khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta ca ngợi Chúa.
Before we ask of him, we should honor him.
Trước khi chúng ta cầu xin Chúa một điều gì, chúng ta hãy tôn vinh Chúa.
Because worship is not because of what he can do for us.
Vì thờ phượng không phải là chúng ta làm như vậy vì Chúa sẽ ban cho chúng ta một điều nào đó.
We worship because of who he is.
Vì chúng ta thờ phượng Chúa vì Chúa là đấng xứng đáng để chúng ta phải thờ phượng.
Now why do we worship?
Như vậy tại sao chúng ta thờ phượng?
Is it just a tradition of the Christian faith?
Như vậy có phải là vì đó là một cái phong tục, một cái truyền thống của Hội Thánh Chúa? Không phải như vậy đâu.
It has become that, but only because we understand its reason.
Thật sự ra thì đã trở thành một truyền thống, nhưng mà chỉ vì chúng ta đã học hỏi và đã biết được mục đích của sự thờ phượng rồi.
Number one, we worship because of who he is.
Và chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta biết Chúa là đấng như thế nào.
Our creator.
Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta.
Therefore he's worthy of our worship because of his transcendence and his holiness.
Vì thế, Chúa xứng đáng để chúng ta thờ phượng vì Chúa là đấng vượt lên trên tất cả mọi sự.
Number two, we worship him because of what he's done for us.
Thứ nhì, chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì Chúa đã làm rất nhiều những phước hạnh cho chúng ta.
He created us.
Chúa đã dựng nên chúng ta.
Therefore we worship him.
Vì thế chúng ta thờ phượng Ngài.
He saved us, therefore we worship him.
Chúa cứu chuộc chúng ta, vì vậy chúng ta thờ phượng Ngài.
Number three.
Và thứ ba.
We worship to obey the will of our Heavenly Father.
Chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
John 4:23 says the Father is seeking such to worship him.
Phúc âm Giăng chương 4 câu 23 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người thờ phượng Ngài.
The Father is looking for worshipers.
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người biết thờ phượng Ngài.
He's seeking throughout the world for those who will worship him in spirit and in truth.
Chúa đang tìm kiếm khắp trên thế gian này những người thờ phượng Ngài với tâm thần và lẽ thật.
That's why we worship him.
Đó chính là lý do mà chúng ta thờ phượng Chúa.
Number four.
Thứ tư.
We worship to bless and honor him.
Chúng ta thờ phượng để chúc phước và tôn vinh Chúa.
Worship's not for us.
Thờ phượng đâu có phải là để ích lợi cho chúng ta.
Worship is not come out of a selfish attitude.
Thờ phượng không phải là một thái độ ích kỷ.
We don't worship because we like the emotion of it.
Chúng ta không thờ phượng chỉ vì chúng ta yêu mến những cái cảm xúc khi chúng ta thờ phượng.
We don't just worship because it feels good.
Chúng ta cũng không thờ phượng bởi vì mình cảm thấy thích như vậy.
We worship to please him.
Nhưng chúng ta thờ phượng để làm đẹp lòng Chúa.
And to bless him.
Để chúc phước cho Ngài.
And to honor him.
Để tôn vinh và kính trọng Ngài.
We're not the beneficiaries of worship.
Chúng ta không phải là người nhận lãnh những kết quả của sự thờ phượng.
True worship is not self-centered or self-serving.
Thờ phượng cách chân thật không phải là thờ phượng cho chính mình hoặc là chú ý quá nhiều đến chính mình.
We worship to honor him.
Nhưng chúng ta thờ phượng để bày tỏ lòng tôn kính đối với Chúa.
Number five.
Thứ năm.
We worship because we love him.
Chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta yêu mến Chúa.
He means so much to you, doesn't he?
Ngài rất là quan trọng đối với đời sống của chúng ta.
Therefore, you worship him.
Vì vậy mà chúng ta thờ phượng Chúa.
Our hearts are pregnant with adoration and exaltation.
Trong lòng chúng ta dâng đầy những cảm xúc để chúng ta tôn vinh, ca ngợi và chúc tụng Chúa.
We appreciate him so much.
Chúng ta cảm tạ Chúa vì những điều Chúa đã ban cho chúng ta.
That alone is a good reason to praise him.
Và chỉ cần điều đó thôi cũng đã đủ để cho chúng ta cần phải thờ phượng Chúa và ca ngợi Ngài.
Number six.
Thứ sáu.
We worship because of his activity in the earth.
Chúng ta thờ phượng Chúa vì những hoạt động của Ngài, việc sự làm việc của Ngài trên trần gian này.
Because of the Christ event.
Bởi vì Chúa Giêsu đã đến trần gian làm người.
That's his death, resurrection and soon coming.
Chúa đã chết, Chúa đã sống lại và Chúa sẽ trở lại trần gian này.
Because of what he did there, we worship him.
Vì những điều Chúa đã làm và Chúa sẽ làm mà chúng ta thờ phượng Ngài.
Number seven, we worship to draw near to him.
Và thứ bảy, chúng ta thờ phượng để có thể đến gần với Chúa hơn.
The Bible says, come into my presence with singing.
Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta đến, Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến trong sự hiện diện của Ngài.
Come on.
Hãy đến.
Draw near.
Hãy đến.
Come into my presence.
Hãy đến vào trong sự hiện diện của ta.
Enter into my presence with thanksgiving.
Hãy bước vào trong sự hiện diện ta với sự ca ngợi.
Enter into my courts with praise.
Hãy bước vào trong hành lang ta với lời ca, tiếng hát.
Don't stay at a distance.
Đừng có đứng ở cách xa ta quá.
Don't stay outside my presence.
Đừng có đứng ở bên ngoài sự hiện diện của ta.
But come on, draw near.
Nhưng hãy đến gần.
Come close.
Đến gần hơn nữa.
With praise and worship.
Với những lời ca hát để ngợi khen ta.
That's another reason that we worship him.
Đó chính là một lý do nữa để chúng ta phải thờ phượng Chúa.
The Bible says in Psalm 22:3.
Và trong Thi Thiên chương 22 câu 3.
For me, this is the most important scripture in the Bible about praise and worship.
Đối với tôi, đây là câu kinh thánh quan trọng nhất ở trong kinh thánh nói về sự thờ phượng ca ngợi Chúa.
This is what gives praise and worship meaning and power.
Đây là điều đã khiến cho sự ca ngợi của chúng ta có ý nghĩa và có quyền năng của Chúa.
Psalm 22:3.
Thi Thiên chương 22 câu 3.
Thou art holy, O thou who art enthroned upon the praises of Israel.
Còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel.
One reason worship and praise is important is because God sits on it.
Một trong những lý do khiến cho sự ca ngợi thờ phượng Chúa trở nên quan trọng là vì chính Chúa đã ngự ở giữa, Chúa ngồi ở giữa sự ca ngợi đó.
He who is enthroned or sits on the praises.
Chúa là đấng đã ngồi ở giữa, ngự giữa sự khen ngợi của chúng ta.
some translations of that verse says that praise becomes a throne.
Và có một bản dịch Kinh Thánh khác cho chúng ta biết lời ngợi khen của chúng ta biến thành cái ngai để Chúa ngồi lên trên.
And when we worship him,
và khi chúng ta ca ngợi Chúa,
we form a throne of praise.
Thì những lời ca tiếng hát của chúng ta biến thành một cái ngai để Chúa ngự lên.
And God sits and rules in the atmosphere.
Và Chúa ngự ở trên đó, Chúa cai trị ở trên đó.
His kingdom is evidenced.
Vương quốc của Đức Chúa Trời đã thể hiện.
His presence is revealed.
Và sự hiện diện của Ngài cũng sẽ được chúng ta cảm nhận được.
So when we worship him,
do đó khi chúng ta thờ phượng Chúa,
God reigns in that place.
Chúa cai trị tại nơi đó.
Not only in our hearts,
Chúa cai trị và hiện diện trong lòng chúng ta,
but in the atmosphere where we're praising.
Nhưng ngay cả trong bầu không khí, không gian mà chúng ta đang ở giữa đó.
I have a friend who took a worship team into a Muslim country.
Tôi có một người bạn đem cái ca đoàn của mình đến một cái vùng nước Hồi giáo.
And they began to worship and praise the Lord in public.
Và họ bắt đầu ca ngợi Chúa ở ngay giữa đám đông ngoài đường phố.
And there was this tall idol, 27 feet tall.
Thì ở đó có một cái bức tượng cao 27 feet, tức là khoảng chừng 7 thước.
And when they were worshiping and praising the Lord,
và khi họ đang ca ngợi Chúa,
this idol falls over.
Thì cái bức tượng này đã ngã sập xuống.
Sounds like something I read in the Bible.
Nghe có vẻ giống như là chúng ta đọc một câu chuyện nào đó trong Kinh Thánh, phải không?
Where the presence of God caused Dagon, the statue, to fall over.
Khi mà sự hiện diện của Chúa khiến cho bức tượng của Dagon phải té đổ xuống.
Well, the government came and tried to fix the idol and put it back up.
Và những người trong chính quyền đến để mà tìm cách để sửa, để mà dựng cái bức tượng đó lên trở lại.
But it wouldn't stay there.
Nhưng mà cái bức tượng đó không có đứng vững được nữa.
So they just let it lay there.
Thành thử ra họ cứ để cho nó nằm ở dưới đất như vậy.
It's interesting this happened during praise and worship.
Một điều chúng ta kinh ngạc là điều này đã xảy ra trong lúc mà các con cái Chúa đang ca ngợi Chúa.
For when we worship and praise him, God rules in that atmosphere.
Vì nơi nào mà chúng ta ca ngợi Chúa thì nơi đó Chúa tể trị.
No other power.
Không có một quyền năng nào khác.
No other force.
Không có một sức mạnh nào khác.
Only Jesus.
Chỉ có Chúa Giêsu mà thôi.
When we honor him, he gets preeminence.
Khi chúng ta ca ngợi Chúa, Chúa sẽ được nâng cao lên và Chúa thể hiện quyền năng của Ngài.
Now when we talk about worship, we have to understand what it is.
Khi chúng ta nói về thờ phượng, chúng ta cần biết thờ phượng nghĩa là gì.
You see, worship in its general sense involves prayer, praise and thanksgiving.
Nói một cách tổng quát thì thờ phượng có nghĩa là ca ngợi, là cầu nguyện và cảm tạ.
It involves the Eucharist, it involves altar calls, it involves the gifts of the Spirit.
Và cũng bao gồm việc chúng ta dùng lễ tiệc thánh, việc chúng ta
In fact, preaching is an act of worship leading.
Và thật ra thì khi rao giảng lời Chúa, đó cũng là một hành động để thờ phượng Chúa vậy.
When we preach Jesus and he's revealed, people begin to worship.
Khi chúng ta rao giảng về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bày tỏ chính mình Ngài ra thì dân chúng người ta sẽ thờ phượng Chúa.
In fact, the way that we act and behave in our life is an expression of worship.
Thật ra thì cách chúng ta sống, cách chúng ta cư xử với người xung quanh, đó cũng là cách chúng ta thờ phượng Chúa.
Whatever we do in word or deed, if it's done unto God, it's worship.
Bất cứ những điều gì chúng ta làm, nếu chúng ta làm cho Chúa, thì đó là chúng ta thờ phượng Chúa.
But I want to zero in on a couple key points.
Nhưng tôi chỉ xin chú trọng đến một vài điểm chính ở đây.
Number one, worship is giving to God.
Thứ nhất, thờ phượng là dâng hiến cho Chúa.
When we gather together to worship, we gather to give something to him.
Khi chúng ta hội hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa, là chúng ta hội hiệp nhau lại để dâng hiến lên cho Chúa.
We give him our time, our energy.
Chúng ta dâng cho Chúa thì giờ và năng lực của mình.
We give him an offering of finances.
Chúng ta dâng lên cho Chúa tiền bạc, tài chánh.
An offering of praise.
Và lời ca ngợi của chúng ta dâng lên cho Chúa.
Worshippers are givers.
Những người thờ phượng Chúa là những người dâng hiến cho Chúa.
It's interesting those that want to keep to themselves and hide and store up are not worshippers.
Những người nào ích kỷ hoặc là chỉ thu góp cho riêng mình mà không dám dâng hiến, không dám ban cho thì không phải là một người thờ phượng Chúa.
Worshippers are extravagant.
Vì những người thờ phượng Chúa sẽ là những người buông thả, phóng túng.
They're givers.
Trong việc dâng hiến cho Chúa.
Also, worship is proclaiming who he is.
Và thứ nhì, thờ phượng tức là rao truyền về danh Chúa.
It's declaring and singing his attributes.
Có nghĩa là rao truyền, tuyên bố và ca hát lên những đức tính của Ngài.
It's praising him with an attitude of worship.
Có nghĩa là ca ngợi Chúa với một thái độ thờ phượng.
It's glorifying and magnifying him in the eyes and ears of men and angels.
Có nghĩa là tôn vinh danh của Chúa, tôn vinh danh của Ngài trước mặt và trước lỗ tai của loài người cũng như của thiên sứ.
And that's why the march for Jesus around the world is so significant, because people are praising him publicly.
Chính vì vậy mà cuộc diễn hành cho Chúa Giêsu xảy ra ở khắp nơi trên thế gian này, trên trái đất này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta ca ngợi Chúa trước mặt nhiều người.
Proclaiming who Jesus is.
Và rao truyền cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai.
Worship is an attitude of the heart.
Và thờ phượng cũng là một thái độ của tấm lòng chúng ta.
It's an attitude more than it is an action.
Là một thái độ hơn là một hành động.
You see, because I have my hands in the air does not mean that I am worshiping.
Vì nếu mà tôi chỉ đưa tay lên trên không trung mà thôi thì đó không có nghĩa là tôi đang thờ phượng Chúa đâu.
Often we say, "Oh, look, he's worshiping Jesus."
Có nhiều người thì nói, "Oh, đó anh ta giơ tay lên để thờ phượng Chúa Giêsu đó."
Yeah, but maybe I'm thinking about my sore back right now.
Nhưng mà có thể khi mà tôi giơ tay lên như vậy thì tâm trí tôi lúc bấy giờ đang suy nghĩ về cái lưng của tôi.
At that moment, I'm not worshiping.
Vì lúc đó thì tôi không có thờ phượng Chúa, không thật sự tôi không thờ phượng Chúa.
But just because I have the posture of worship.
Vì lúc bấy giờ mặc dù là cái cử chỉ điệu bộ của tôi là điệu bộ của một người thờ phượng.
Does not mean that I am worshiping.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi đang thờ phượng Chúa đâu.
I could have a gun in my back.
Tôi có thể lúc bấy giờ có một người nào đó đang dí súng vào sau lưng tôi.
You can't say that I'm worshiping.
Thì khi mà tôi giơ tay lên thì đâu có phải là tôi thờ phượng Chúa.
Because worship begins in the heart.
Vì thờ phượng Chúa bắt đầu từ tấm lòng chúng ta.
And out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Và bởi sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
Our body expresses.
Và cơ thể, thân thể chúng ta bày tỏ những điều đó trong lòng chúng ta.
But the attitude is the genesis of worship.
Vì tấm lòng của chúng ta chính là nơi xuất phát ra sự thờ phượng Chúa.
So worship is an attitude of the heart more than an act of praise.
Vì vậy, thờ phượng chính là thái độ của tấm lòng chúng ta chứ không phải là một cái hành động bên ngoài.
But the other side of worship is it's not only an attitude but it does express itself
outwardly. Nhưng mà về một phương diện khác thì thờ phượng chẳng những là thái độ của tấm lòng nhưng mà thờ phượng cũng đòi hỏi chúng ta bày tỏ ra bên ngoài.
And so worship is love expressed.
Vì vậy chúng ta có thể định nghĩa là thờ phượng chính là tình yêu thương được bày tỏ ra.
You see, the key word is love.
Và cái điểm chính ở đây là yêu thương, tình yêu.
Not expressed.
Không phải là cái chữ bày tỏ đâu.
Because you can do the expression and not have the meaning in it.
Vì người ta có thể bày tỏ ra bằng dáng điệu bên ngoài mà không có cái ý nghĩa bên trong.
And therefore worship becomes sounding brass and tinkling cymbals.
Và chính vì vậy mà những lúc đó thờ phượng trở nên như là khua chiêng gióng trống mà không có một ý nghĩa gì.
There's no love in it.
Không có một cái tình yêu nào trong đó cả.
The love gives it meaning.
Vì tình yêu thương đem lại cái ý nghĩa cho sự thờ phượng.
The love makes it worship.
Và tình yêu thương đã khiến cho điều đó trở nên thờ phượng Chúa.
And the love gives the expression the passion.
Và lòng yêu thương sẽ khiến cho những hành động của chúng ta có ý nghĩa và xúc tích.
Because worship is not a performance.
Vì thờ phượng không phải chỉ là một cái lối trình diễn mà thôi.
It is not singing, it is not bowing.
Thờ phượng cũng không phải là ca hát, cũng không phải là cúi đầu xuống.
It is not dancing and it is not lifting hands.
Cũng không phải là nhảy múa, cũng không phải là giơ tay cao lên.
Those are only the expressions of love. They're not the essence of worship.
Tất cả những điều đó chỉ là những cách để biểu lộ sự thờ phượng mà thôi, chứ không phải là thực chất của sự thờ phượng.
Worship is also telling and acting out the work of Christ.
Thờ phượng cũng có nghĩa là bày tỏ ra và hành động ra những công việc của Chúa Giêsu đã làm.
It's bringing the past into the future.
Có nghĩa là đem những gì thuộc về quá khứ Chúa Giêsu đã làm đem đến hiện tại.
And how we do this is remembering and rehearsing in our minds and with our eyes the Lord's Supper.
Và chúng ta làm điều đó bằng cách là chúng ta hành động ra và mắt chúng ta nhìn xem, chẳng hạn như khi chúng ta dự lễ tiệc thánh.
That's worship.
Đó chính là chúng ta thờ phượng Chúa.
And we can remind each other of what Christ has done for us. Also in song.
Và chúng ta cũng có thể nhắc nhở cho nhau nghe về những điều Chúa đã làm qua những bài hát chúng ta dâng lên ca ngợi Chúa.
And in sermon.
Qua những bài giảng.
And those would be acts of worship.
Và đó cũng chính là những hành động của sự thờ phượng.
If the attitude of worship is there.
Nếu những hành động đó có thái độ của sự thờ phượng đi kèm theo.
Worship is both a subjective feeling and an objective activity.
Thờ phượng chẳng những là một cái cảm xúc riêng tư, chủ quan trong lòng chúng ta, nhưng cũng là một cái hành động từ bên ngoài nữa.
It is not unexpressed feelings.
Nó không phải là một cái cảm xúc mà chúng ta không bày tỏ ra.
If I keep my feelings locked up inside,
nếu mà tôi để cho những cảm xúc của tôi bị khóa kín trong lòng tôi,
then I may not be worshiping.
Thì có thể là tôi không có thờ phượng Chúa đâu.
Oh, you say, God sees my heart.
Nhưng quý vị cũng có thể nói, nhưng mà Chúa thấy lòng của tôi mà.
That's true, but if it's meaningful to you, you'll express it.
Điều đó thì thật sự đúng như vậy, Chúa nhìn thấy lòng của chúng ta. Nhưng nếu mà điều đó quan trọng đối với chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ bày tỏ ra để cho Chúa biết.
You see, when I got married,
khi tôi lập gia đình,
I wanted to tell everybody.
Tôi muốn cho tất cả mọi người biết là tôi lập gia đình.
Was I ashamed?
Tôi có hổ thẹn khi tôi lập gia đình không?
That I married my wife?
Tôi có hổ thẹn khi mà tôi cưới vợ tôi không?
I wanted to keep it a secret.
Tôi có muốn che giấu không cho ai biết không?
I wanted to just keep it in my heart.
Tôi chỉ muốn để trong lòng tôi hay sao?
No, it means something to me.
Không phải vậy đâu, vì điều này rất là quan trọng đối với tôi.
And so I wanted to tell everyone.
Vì vậy mà tôi muốn cho tất cả bạn bè thân hữu biết.
How much more what Jesus has done for you means to you?
Húng chi là những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng tôi, cho chúng ta, thì chúng ta lại còn phải bày tỏ cho người khác biết nữa.
So you want to tell everybody about him.
Và chúng ta cần phải cho mọi người xung quanh chúng ta biết về Chúa.
So it's not unexpressed feelings or empty formulas.
Vì vậy mà thờ phượng không phải là những cảm xúc mà chúng ta đóng kín trong lòng.
And our worship cannot be called worship if it's only empty programs.
Và sự thờ phượng của chúng ta sẽ không thể được gọi là thờ phượng nếu nó chỉ là những cái chương trình, nó chỉ là cái khung bên ngoài mà thôi.
Worship is also a meeting between God and His people.
Thờ phượng cũng là một cái sự tương giao gần gũi, gặp gỡ giữa con cái Chúa với Chúa.
It's an interactive encounter between the Creator and His human creatures.
Đó là một cái sự tương giao gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và những tạo vật của Ngài.
In that we worship.
Và qua đó chúng ta thờ phượng Chúa.
And God wants our worship not just to be a monologue to Him.
Và Chúa không muốn chúng ta thờ phượng Chúa như là một cuộc độc thoại giữa chúng ta với Ngài mà thôi.
But an interactive communication between Him and us.
Nhưng là một cuộc đối thoại qua lại giữa chúng ta với Ngài.
Now here's some things that worship isn't.
Có một số điều mà chúng ta có thể định nghĩa rằng thờ phượng không phải như thế này.
Worship is not music.
Thờ phượng không phải là chỉ có âm nhạc mà thôi.
Because music in and of itself isn't worship.
Vì âm nhạc tự nó không phải là thờ phượng.
Many musicians in the world play instruments, but that doesn't mean they're worshiping God.
Có nhiều người nhạc sĩ trên thế gian này họ sử dụng âm nhạc, sử dụng nhạc khí, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ thờ phượng Chúa.
Music skills are not worship skills.
Những khả năng về âm nhạc không có nghĩa là những khả năng đó giúp cho người ta có thể thờ phượng Chúa đâu.
And yet, many places around the world, we believe that if we play music, we're worshiping.
Vậy mà có rất nhiều nơi trên trần gian này, người ta nghĩ là nơi nào có âm nhạc ấy là nơi đó có thờ phượng.
That is not necessarily so.
Điều đó không đúng như vậy đâu.
Just playing music does not mean that you're worshiping.
Chỉ có sử dụng âm nhạc không có nghĩa là chúng ta đã thờ phượng Chúa đâu.
Remember the action has to have the attitude in it.
Chúng ta cần ghi nhớ rằng hành động cần phải có cái thái độ của tấm lòng chúng ta kèm theo.
Now if that music is pregnant with meaning and worship to God, then it is worship.
Nếu âm nhạc đó, bài hát đó được kèm theo với tất cả cảm xúc, tấm lòng của chúng ta dâng lên cho Chúa thì đó mới là thờ phượng.
But just to play certain keys and styles of music do not make that music worship.
Nhưng nếu bài hát đó được sử dụng một nhạc khí nào đó với một cái phương cách nào đó thì điều đó không phải là thờ phượng Chúa.
The heart determines if the song is worship, not the style of music.
Chính tấm lòng của chúng ta sẽ xác định xem âm nhạc đó, bài hát đó có phải là một bài hát để thờ phượng Chúa hay không.
Many people try to take American songs and think that if we could play these, we're now really worshiping God.
Và có một số người thì cho rằng nếu mà họ không dùng những bài hát của người Mỹ đã sáng tác ra thì có lẽ là họ không có thờ phượng Chúa.
That's not true.
Điều đó không có đúng đâu.
What makes music worship is your attitude in the music.
Cái điểm khiến cho âm nhạc của chúng ta trở thành thờ phượng Chúa ấy là khi mà tấm lòng của chúng ta được đặt vào đó để thờ phượng Chúa.
Just getting a new style of music doesn't make that music any more worship.
Khi chúng ta sử dụng một loại nhạc mới thì điều đó không có nghĩa là chúng ta thờ phượng Chúa.
In fact, I challenge you to worship God with your own cultural music.
Thật ra thì tôi khuyến khích quý vị hãy dùng những bài hát, những bài nhạc của chính văn hóa của mình để thờ phượng Chúa.
And that the Lord would give you songs from heaven through your expression.
Và chính Chúa cũng sẽ ban cho quý vị những bài hát từ trên thiên thượng để mà quý vị có thể thờ phượng Chúa qua ngôn ngữ, qua văn hóa của mình.
That God would give you many new songs.
Và Chúa sẽ ban cho quý vị rất nhiều những bài hát mới.
In fact, I want to pray right now.
Và tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ngay bây giờ.
Lord Jesus, I pray you'd give my brothers and sisters many new songs.
Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện xin Chúa ban cho những anh em, những bà con, những anh em ở đây, cho họ có những bài ca mới.
Songs from heaven.
Những bài hát đến từ thiên đàng.
Songs that are great catalysts for praise and worship.
Những bài hát mà sẽ giúp cho chúng con có thể thờ phượng Chúa.
Songs that would bring worship renewal to these communities.
Những bài hát sẽ đem lại sự phục hưng của sự thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa.
Songs that would cause people to encounter your presence.
Những bài hát sẽ giúp cho con người của chúng con có thể
may they be great
Chúa trong sự
ethnic songs.
Và đó là những bài hát thuần túy văn hóa của con người.
Songs that every nation and tribe would be proud to sing.
Và những bài hát mà bất kể những dân tộc nào trên trần gian này cũng sẽ hãnh diện để mà hát dâng lên cho Chúa.
In glory and praise to you.
Để mà tôn vinh danh của Chúa.
Holy Spirit, birth songs, I pray in Jesus' name.
Đó là những bài hát do chính Đức Thánh Linh ban cho. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Expect God to give you new songs.
Hãy trông đợi Chúa sẽ ban cho mình bài hát mới.
Now, worship is different than praise.
Thờ phượng khác với ca ngợi.
See, praise is the sacrifice of faith.
Ca ngợi chính là một của tế lễ chúng ta dâng lên bằng đức tin.
There is a sacrifice of praise, but there's no sacrifice of worship in the Bible.
Trong Kinh Thánh có nhắc đến của tế lễ bằng sự ca ngợi nhưng không có nói về của tế lễ của sự thờ phượng.
Worship is based on love.
Vì thờ phượng được đặt căn bản trên tình yêu.
But praise is based on an act of obeying God.
Nhưng ca ngợi được đặt căn bản trên đức tin và sự vâng phục Chúa.
Whether you feel like it or not.
Cho dù chúng ta có cảm thấy muốn ca ngợi Chúa hay không.
You can say to the Lord, I praise you, Lord.
Nhưng thì chúng ta cũng vẫn có thể nói với Chúa rằng
I thank you for what you've done.
Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa, con cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã làm.
But it may not be pregnant with love.
Nhưng ở trong đó có thể không có đầy rẫy tình yêu trong đó.
You don't love in faith.
Chúng ta không yêu thương trong đức tin.
You either love or you don't love.
Vì chúng ta hoặc một là yêu hay là không yêu.
It has to have meaning to it.
Vì tình yêu phải có ý nghĩa ở trong đó.
Praise can be an act of warfare.
Và ca ngợi Chúa cũng có thể là một hành động chúng ta dự phần trong cuộc chiến thuộc linh.
Worship is an act of intimacy to the Lord.
Trong khi đó thì thờ phượng là một hành động để bày tỏ sự gần gũi mật thiết chúng ta với Chúa.
Now, worship is a result of you being created.
Thờ phượng là kết quả của việc chúng ta đã được Chúa dựng nên.
Because God created every human being on the face of the earth, they have the capacity to worship.
Vì Chúa đã dựng nên tất cả muôn vật, mọi người trên trần gian này, do đó mà chúng ta có khả năng để thờ phượng Chúa.
Everybody that's born a human being is a worshipper.
Tất cả mọi người Chúa đã dựng nên trên trần gian này đều là người có thể thờ phượng Chúa.
How do we know this?
Làm sao chúng ta biết được điều này?
Because in every culture, they have worshipped something or someone.
Bởi vì trong tất cả mọi văn hóa, mọi dân tộc thì những người dân ở trong các nước đó đều đã thờ phượng một thần hay một vật nào đó.
You see, God manufactured us to be worshipers.
Vì Chúa đã dựng nên, Chúa đã thiết lập chúng ta để trở nên những người biết thờ phượng.
And if we don't give our lives to Jesus and worship Him, we'll worship something else.
Và nếu chúng ta không dâng đời sống mình để thờ phượng Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ thờ phượng một điều nào đó.
Because it's a human thing.
Vì đó là nằm sâu trong bản chất con người chúng ta.
God made us with a desire and a drive to worship.
Chúa đã tạo dựng nên chúng ta với một cái sự thúc đẩy, với một cái sự đam mê để thờ phượng.
Now worship is to be rendered to God only.
Nhưng sự thờ phượng của chúng ta phải được dâng lên cho Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi.
We don't gather to worship for the unsaved.
Chúng ta không hội hiệp nhau lại để thờ phượng cho những người chưa biết về Chúa.
Or for our benefit.
Hoặc cho riêng mình chúng ta được ích lợi gì.
Worship is the essential expression given to God.
Nhưng thờ phượng là những điều thiết yếu mà chúng ta dâng lên cho Chúa.
Worship centered on His person.
Thờ phượng đặt trọng tâm vào chính Chúa Trời.
Not His performance.
Không phải là vào những gì Chúa làm cho chúng ta.
You see, we can praise God for what He's done.
Vì chúng ta có thể ca ngợi Chúa về những điều Chúa đã ban phước cho chúng ta.
But remember, we worship Him for who He is.
Nhưng chúng ta thờ phượng Chúa vì bản chất của Ngài, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời.
And worship's a lifestyle.
Và thờ phượng cũng là một lối sống của chúng ta.
It's much more than a song.
Nhiều hơn là chỉ là một bài hát mà thôi.
It's much more than lifted hands.
Không phải chỉ là dâng đưa tay lên mà thôi.
We worship as a way of life because we're Christians.
Chúng ta thờ phượng Chúa như là một lối sống bởi vì chúng ta là Cơ Đốc nhân.
We don't just worship occasionally.
Chúng ta không phải là chỉ có thờ phượng vào thỉnh thoảng thờ phượng mà thôi.
And worship is a result of a rebirth.
Và thờ phượng chính là kết quả của sự tái sinh.
Because we became temples of the Holy Spirit when we got saved.
Vì khi chúng ta được cứu chuộc, được Chúa cứu chuộc thì chúng ta trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh.
Worship regularly occurs no matter where we are.
Và sự thờ phượng xảy ra một cách thường xuyên cho dù chúng ta ở đâu đi nữa.
Whether you're in the marketplace, you can worship.
Cho dù chúng ta ở giữa chợ, chúng ta vẫn thờ phượng Chúa được.
Where you're at home or not, you can worship.
Cho dù chúng ta ở nhà hay là ở một nơi nào đó, chúng ta vẫn thờ phượng Chúa được.
And worship is not done by others for you. You have to do it yourself.
Và thờ phượng không phải là một điều mà người khác có thể làm giùm cho chúng ta, nhưng chính chúng ta phải thờ phượng Chúa.
Ministers and worship leaders are not surrogates for your worship.
Và ngay cả các mục sư hay là những người hướng dẫn thờ phượng trong hội thánh cũng không thể thờ phượng Chúa giùm chúng ta được.
You have to participate.
Chúng ta phải giữ phần vào trong sự thờ phượng.
You have to get involved in public worship.
Và trong tất cả những sự thờ phượng tại hội thánh chúng ta phải giữ phần vào đó.
Not only do the acts of worship, but have the right attitude of worship.
Không phải là chỉ làm những hành động bên ngoài của sự thờ phượng mà thôi, nhưng chính trong tấm lòng chúng ta còn có thái độ thờ phượng nữa.
It has to be personal and individual for you.
Cần phải có tính cách cá nhân giữa riêng mình với Chúa.
I can't worship for you.
Vì tôi không thể nào thờ phượng Chúa giùm cho quý vị.
You must do it yourself.
Nhưng chính quý vị phải thờ phượng Chúa.
So don't let the leaders be your counterparts or your substitutes for worship.
Vì vậy mà đừng để cho cái người hướng dẫn trong buổi nhóm thờ phượng đó là người thay thế cho mình.
Get involved yourself.
Nhưng chính quý vị, mỗi người trong chúng ta phải giữ phần trong sự thờ phượng.
And it must be understood that worship is not aggressive or manipulative.
Và chúng ta cũng cần phải ghi nhớ một điều là thờ phượng không có nghĩa là chúng ta điều khiển cái cảm xúc của một người nào đó.
See, I can't force you to worship.
Vì tôi không thể nào mà ép buộc quý vị thờ phượng.
Sometimes we lead worship and it's like we're twisting people's arms.
Nhiều khi chúng ta hướng dẫn thờ phượng mà giống như là chúng ta thúc đẩy người khác. Xô đẩy người ta.
You got the leaders sometimes are strong and say, "Come on, everyone, let's worship God."
Giống như là người hướng dẫn thúc giục nào chúng ta phải thờ phượng Chúa đi, ca ngợi Chúa đi.
But that doesn't give any more meaning to my worship.
Nhưng mà điều đó đâu có khiến cho sự thờ phượng của tôi có thêm ý nghĩa đâu.
Even though I do it because they said to, that doesn't mean I'm worshiping.
Cho dù tôi có thể làm điều đó vì người hướng dẫn nói như vậy, nhưng mà khi mà tôi làm như vậy, tôi không thờ phượng Chúa.
It has to come from my heart.
Vì thờ phượng phải thực sự đến từ tấm lòng của tôi, không phải là chỉ có qua miệng của tôi mà thôi.
And we may encourage people to worship, but we can't make them worship.
Do đó chúng ta có thể khuyến khích người khác thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta không thể ép buộc người ta thờ phượng Chúa.
We need to lead them by example.
Chúng ta phải hướng dẫn bằng cách làm gương cho họ.
And develop an appetite and a hunger in them for worship.
Và khiến cho họ có một cái sự khao khát, sự thờ phượng Chúa ngay trong đời sống của họ.
And then they want to run after God and experience Him too.
Thì khi đó chính họ cũng sẽ chạy theo và thờ phượng Chúa một riêng mình họ.
They get thirsty for Him.
Và họ sẽ cảm thấy đói khát sự hiện diện của Chúa.
But we don't make people worship by barking commands to them.
Nhưng chúng ta không ép buộc, không bắt bè người ta, bắt người ta phải thờ phượng Chúa.
I'd like to pray for you.
Tôi xin cầu nguyện cho quý vị.
I believe God wants to give us a fresh revelation of the priority and purpose of worship.
Tôi tin là Chúa cho chúng ta có một cái mặc khải mới mẻ về mục tiêu và sự ưu tiên của thờ phượng Chúa.
Some people don't think worship's really that necessary.
Có một số người cho rằng thờ phượng Chúa đâu có quan trọng lắm đâu.
It's just a preliminary.
Có lẽ nó chỉ là một cái phần mở đầu của sự thờ phượng mà thôi.
But that's only if you think worship is music.
Đó là nếu mà quý vị chỉ nghĩ rằng thờ phượng tức là chỉ có phần ca nhạc mà thôi.
Then people get through the music quick so we can get into the message.
Thì người ta sẽ ca hát cho xong một bài hát đó rồi để có thể nghe bài giảng.
But the message is worship too.
Nhưng bài giảng cũng chính là một phần của sự thờ phượng.
And all the activity that we encounter together is worship.
Và tất cả những sinh hoạt, tất cả những điều chúng ta làm trong buổi nhóm đó chính là chúng ta thờ phượng Chúa.
If our hearts are involved,
nếu tấm lòng chúng ta có ở trong đó.
If we are meaning everything that we're saying and singing,
tất cả những gì chúng ta nói ra và những lời chúng ta hát dâng lên cho Chúa, chúng ta thực sự đặt tấm lòng chúng ta vào đó.
And some believers think that worship is something we do at a church building.
Và cũng có một số những người khác thì cho rằng thờ phượng Chúa chỉ là những hành động, những sinh hoạt chúng ta thực hiện ở nhà thờ mà thôi.
But God wants us to worship as a lifestyle.
Nhưng Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài bằng lối sống hàng ngày của chúng ta.
And some of you are starting to get a revelation of how important worship is.
Và có một số người trong chúng ta bắt đầu hiểu được rõ sự tầm quan trọng của sự thờ phượng.
You're feeling a witness in your spirit.
Và quý vị bắt đầu cảm thấy Đức Thánh Linh đang nhắc nhở, đang làm việc trong lòng mình.
Yeah, this is right.
Vâng, đúng như vậy.
God wants me to worship him more.
Chúa muốn cho tôi thờ phượng Chúa một cách hết lòng hơn nữa.
And so I'm going to challenge you to worship in your home.
Có người thách thức và khuyến khích quý vị hãy thờ phượng Chúa ở nhà.
Don't be intimidated by your family. Let them hear you worship.
Đừng có e ngại khi mà những người trong gia đình nghe mình thờ phượng Chúa. Hãy để cho họ nghe.
Go around sweeping the floor singing hallelujah.
Cứ việc vừa quét nhà vừa ca ngợi Chúa.
Just keep praising God.
Cứ tiếp tục ca ngợi Chúa đi.
You think you're just sweeping the floor.
Quý vị nghĩ là quý vị chỉ đang có quét nhà mà thôi.
But your praise and worship is filling that house with the glory of God.
Nhưng lời ca tiếng hát của quý vị dâng lên cho Chúa khiến cho sự vinh quang của Chúa phủ khắp nhà.
And really, you're sweeping demons out of that place.
Thực ra thì quý vị đang xua đuổi, đang quét tất cả ma quỷ ra khỏi căn nhà đó.
And the power of God and the peace of God is coming there.
Và quyền năng và sự bình an của Chúa sẽ thể hiện trong nhà.
Because remember, He reigns in our worship and praise.
Vì hãy ghi nhớ rằng Chúa cai trị, Chúa ngự trị khi chúng ta ca ngợi Chúa.
He rules in that atmosphere.
Chúa tể trị trong cái không gian mà chúng ta đang thờ phượng Chúa đó.
Go down the street praising the Lord.
Hãy bước đi ngoài đường phố và ca ngợi Chúa.
And just let your praise be heard in the atmosphere.
Hãy để cho lời ca tiếng hát dâng lên cho Chúa được những người xung quanh có thể nghe được.
And serve notice to principalities and powers.
Và các thần dữ ở các miền trên trời cũng có thể nghe được tiếng chúng ta ca ngợi Chúa.
You have no authority in this place.
Và tuyên bố với nó rằng các ngươi không có quyền năng gì ở đây cả.
For Jesus reigns.
Và chỉ có Chúa Giêsu ngự trị nơi này mà thôi.
And let the holiness of God come and dwell in your praises.
Và hãy để cho sự thánh khiết của Chúa tể trị nơi chúng ta đang ca ngợi Ngài.
Be a power worshiper.
Chúng ta là những người thờ phượng Chúa với quyền năng của Chúa.
When you worship, the power of His presence comes.
Vì khi chúng ta thờ phượng Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ thể hiện.
And lives are changed by God's revealed presence.
Và những đời sống chung quanh chúng ta sẽ được biến đổi bởi vì Chúa hiện diện, quyền năng của Ngài thể hiện.
Let's pray.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lord Jesus, I pray for these my brothers and sisters.
Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho những anh em của con ở đây.
In your name, Lord, let praise and worship spring forth out of their hearts.
Nhân danh của Chúa, chúng con cầu xin tất cả những lời ca tiếng hát sẽ dâng lên từ trong tấm lòng của chúng con.
Let it not just come from their mouths or their musical instruments.
Không phải là chỉ có đến từ miệng hoặc là qua những cái âm nhạc mà thôi.
But let it come from much deeper, their heart.
Nhưng từ một nơi sâu kín hơn nữa, đó là từ đáy lòng của họ dâng lên.
Let our hearts be pregnant with adoration and exaltation.
Xin Chúa cho lòng chúng con đầy dẫy những sự chiêm ngưỡng, những sự ca ngợi Chúa.
And let us develop a lifestyle of becoming a worshiper.
Và cho chúng con có một nếp sống, một lối sống hàng ngày là người thờ phượng Chúa.
Bring worship renewal to every country and every nation.
Xin Chúa hãy đem sự phục hưng về thờ phượng đến cho tất cả mọi dân tộc các nơi trên thế giới.
That the whole earth would be filled with the glory of your presence.
Cả trần gian, cả thế gian này được đầy dẫy sự vinh quang và sự ca ngợi Chúa.
Because the whole earth is praising and worshiping you.
Vì cả trần gian này đang ca ngợi và thờ phượng Ngài.
I pray for worship renewal for those that are watching this in Jesus' name.
Con cầu nguyện để Chúa đem lại sự phục hưng về thờ phượng cho những người đang xem những video tape này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Be inspired to worship the Lord and give Him your utmost for His highest.
Xin hãy dâng tất cả trọn vẹn tất cả những gì cao quý nhất của đời sống mình để ca ngợi thờ phượng Chúa.
Amen.
Amen.